Xin hỏi Thánh cùng lắng nghe lời của Chúa được chép trong sách Matthew đoạn 7 từ câu 1 đến câu 5. Sự đoán xét. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Amen. Xin kính mời Hội Thánh đồng ngồi và sau đây xin mời mục sư.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý công khai của Chúa. Chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong thời gian này. Kính thưa Hội Thánh, Chúa tạo dựng nên con người chúng ta có mục đích trong những mối quan hệ. Mối quan hệ giữa mỗi cá nhân chúng ta với Chúa để thờ phượng Chúa, tương giao với Chúa, sống với Chúa. Mối quan hệ giữa mỗi cá nhân chúng ta với mọi người xung quanh để chia sẻ, nâng đỡ, khích lệ lẫn nhau, để cùng nhau thờ phượng Chúa, hầu Chúa và cùng nhau vui hưởng những phước hạnh Chúa ban. Và cả mối quan hệ của mỗi chúng ta với chính mình nữa. Khi những mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp thì đời sống của chúng ta cũng sẽ tốt đẹp. Ngược lại, nếu những mối quan hệ này bị đổ vỡ, có điều gì đó sai trật thì đời sống của chúng ta sẽ thất bại, mất đi niềm vui, mất đi bình an. Bây giờ trên núi của Chúa Giêsu mà Hội Thánh chúng ta đã học trong thời gian qua dạy chúng ta về những mối quan hệ này và làm sao để những mối quan hệ này được tốt đẹp. Và trong phong đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta về một khía cạnh rất quan trọng và cũng rất là thực tế trong mối quan hệ của mỗi chúng ta với mọi người xung quanh mình. Ở trong câu thứ nhất, Chúa Giêsu dạy rằng các ngươi đừng xét đoán ai để mình khỏi bị xét đoán. Bài học mà Chúa Giêsu đề cập đến ở đây là sự xét đoán người khác. Trước khi học lời Chúa thì chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu ghi dấu, giờ này chúng con cùng suy gẫm lời Chúa. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn, giúp chúng con hiểu lời Chúa và sống theo lời của Chúa dạy. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị biểu dấu, nhà thần học Clive Staple Lewis đã viết rằng sau khi tin Chúa, phần đông con cái của Chúa không phạm những tội lộ liễu như là nói láo, ăn cắp, nói tục vân vân, nhưng lại phạm những tội lỗi ngầm ẩn giấu không thấy được. Và trong danh sách những tội ngầm này, ông đề cập đến tính hay chỉ trích một tật xấu xảy ra rất là nhiều giữa vòng con cái của Chúa. Trong phong đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy thật là một điều tệ hại nếu chúng ta xét đoán người khác, cứ chăm chú nghiên cứu cái dầm ở trong mắt người khác, trong khi chính mình lại mắc phải cái căn bệnh cây đà. Chúa Giêsu phán: các ngươi đừng xét đoán ai để mình khỏi bị xét đoán. Xét đoán là gì? Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ xét đoán là krino, có nghĩa là to search, to consider, và nó cũng có mấy nghĩa là to separate, to distinguish, to condemn somebody, to sentence somebody. Nhiều bản dịch chỗ này, cái chữ này là phê phán, lên án. Các con đừng lên án, đừng phê phán ai để mình khỏi bị lên án, phê phán. Và theo văn bản của phong đoạn Kinh Thánh này thì đừng phê phán, đừng lên án ai là điều mà Chúa Giêsu dạy ở đây. Ở đây không phải Chúa Giêsu dạy rằng đừng có suy xét bất cứ vấn đề gì với ai, tôi chấp nhận tất cả, ai sao cũng được. Không phải vậy. Chúng ta, Chúa cho có sự hiểu biết để nhìn nhận vấn đề đúng sai, thật giả để mà sống, để mà làm việc. Nhưng mà vấn đề mà Chúa Giêsu nói đến ở đây là sự chỉ trích, lên án, phê phán, làm tổn thương người khác, là khắc khe, khó chịu trong mối quan hệ, trong đối xử với người khác. Xét đoán ở đây cũng có nghĩa là soi mói, bắt bẻ, bắt lỗi người khác từng ly từng tí, để ý từng cái nhỏ nhặt của người khác để mà bắt lỗi, để mà chê trách lên ai. Chúa Giêsu dạy con dân của Chúa đừng sống với cách sống, với cái thái độ sống như vậy. Và cái lý do mà Chúa Giêsu đưa ra ở đây để chúng ta đừng sống với cái thái độ sống, cái cách sống như vậy, đó là thứ nhất, ở trong câu thứ hai, Chúa Giêsu phán rằng các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét, vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Đừng phê phán chỉ trích để không bị người khác lên án chính mình. Vì nếu chúng ta phê phán chỉ trích người khác thế nào thì cũng sẽ bị người khác lên án chê trích lại thế ấy. Khi mà tôi muốn chỉ tay vào một ai đó thì có bao nhiêu ngón tay chỉ vào tôi ạ? Quý ông bà anh chị em cũng có thể thử làm. Khi mà mình chỉ ngón tay về ai đó thì có mấy ngón tay chỉ về mình ạ? Dạ, 3 ngón tay chỉ về mình. Khi mà tôi chỉ trích, phê phán lên án một ai đó thì cũng sẽ có 3 người khác chỉ trích, phê phán lên án trên mình tôi. Vì vậy mà đừng chỉ trích, phê phán lên án, đừng làm tổn thương người khác để mình khỏi bị chỉ trích, phê phán lên án. Nếu chúng ta có những đòi hỏi, những tiêu chuẩn cay nghiệt, tàn nhẫn, khắt khe, vô lý để xét đoán người khác, thì sau này những điều đó cũng sẽ là tiêu chuẩn người khác xét đoán chính mỗi chúng ta. Chúng ta sống ở Úc, chắc quý ông bà chị em biết cái boomerang, một cái vũ khí, một loại vũ khí thô sơ của người thổ dân. Khi người ta ném nó đi và đụng vào một vật thể thì cái boomerang tự động sẽ quay trở lại người ném. Cho nên mà thưa quý ông bà chị bị dấu, chúng ta hãy coi chừng sự xét đoán của chính mình, nó giống như cái boomerang. Chúng ta ném nó đi xa thì nó sẽ bay trở lại một lúc nào đó mà chúng ta không ngờ, đụng nhầm vào đầu của chúng ta, con cái chúng ta, người thân của chúng ta. Chúng ta áp dụng lời của Chúa dạy như thế nào trong đời sống của mình hàng ngày, ở trong gia đình, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau, chúng ta đang cư xử như thế nào? Chúng ta có phải là người khó chịu, khắc khe, ưa nhìn vào, khiếm khuyết để chê bai, để bắt lỗi, để phê phán, nói những điều làm tổn thương với vợ, với chồng của mình, với cha mẹ con cái của mình, với anh chị em của mình? Chúng ta có phải là những người ưa bắt lỗi, ưa chỉ trích, ưa phê phán ông bà anh chị của mình ở trong hội thờ? Chúng ta để ý từng ly từng tí, chúng ta chê trích việc này việc kia mà người khác làm. Thưa quý ông bà anh chị biết nhau, quý ông bà anh chị em có thích sống với một người mà lúc nào cũng chê, cái gì cũng chê, để ý từng chút một những cái lời nói, những cái việc làm của chúng ta mà không hề có một lời nâng đỡ, một lời khích lệ, một lời khen nào cả? Quý ông bà anh chị em có thích làm việc với một người mà lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng để ý, lúc nào cũng hay tìm lỗi của người khác để mà bài bác, để mà lấy ai không? Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn như vậy. Trái lại, ai cũng muốn người khác sống với mình, làm việc với mình với một cái sự hiền hòa, êm dịu, nhẹ nhàng, độ lượng, khoan dung, cảm thông và vị tha. Thưa quý ông bà anh chị bị dâu, Chúa Giêsu vì vậy mà dạy chúng ta một luật vàng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 12. Ấy vậy, hễ điều chi các con muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Những gì mà con muốn cho người, muốn người khác làm cho mình, trừ trước hết con hãy làm điều đó cho người ta. Thưa quý ông bà anh chị bị dâu, Chúa muốn một chúng ta sống với nhau cách nhân từ, êm dịu, hiền hòa, nhẹ nhàng với nhau trong sự sự, ở trong lời nói, trong việc làm. Và Chúa muốn chúng ta hãy sống trong sự hiểu biết và cảm thông, yêu thương lẫn nhau. Cái lý do thứ hai mà Chúa muốn chúng ta đừng lấy ái, đừng phê phán, chỉ trách người khác, là ở trong câu 3 đến câu 5. Sao các con dồn thấy cây rác trong mắt anh em con mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao các con dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính con có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình rồi mới thấy rõ cây rác mà lấy ra khỏi mắt anh em mình được. Chúa Giêsu nói ở đây, người thích phê phán, lên án người khác là người giả hình. Thế nào là người giả hình? Người giả hình là những người ưa làm thầy dạy đời người khác, thích lên án, thích phê phán, chỉ trích người khác, nhưng mà thực tế chính bản thân mình cũng chẳng tốt lành gì hơn người khác, chỉ là đạo đức giả mà thôi. Nhìn thấy như vậy nhưng mà thật ra không phải vậy. Thưa quý ông bà chị bây giờ, chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng cái phép tu từ ở đây khi cường điệu và so sánh việc một người không thấy cái đà, cái vật rất là to ở trong mắt mình mà lại thấy cái rác nhỏ xíu ở trong mắt của người khác, để cho chúng ta thấy rằng người hay chỉ trích, phê phán, lên án người khác thường thấy những cái lỗi lầm rất là nhỏ trong mắt người khác, ở nơi người khác, nhưng mà lại không thấy, để làm lơ đi những tội lỗi, những cái khuyết khuyết to lớn của mình. Khi đọc Kinh Thánh ở trong Cựu Ước, chúng ta nhớ vua David, ông đã từng phạm một tội rất là lớn. Vua David đã phạm tội giết người và tà dâm. Ông đã lập mưu giết Uri để chiếm đoạt vợ của Uri, nhưng mà không hề thấy cái việc làm của mình là tội lỗi. Và Đức Chúa Trời đã sai tiên tri Nathan đến với vua David. Tiên tri Nathan kể cho vua David nghe một câu chuyện. Có một người nọ rất là nghèo, chỉ có một cái công chuyên duy nhất là tài sản của mình, nhưng lại bị một kẻ ác giàu có quyền thế ức hiếp, bắt mất cái công chuyên duy nhất của mình. Sau khi kể xong câu chuyện thì tiên tri Nathan hỏi vua David nghĩ như thế nào và xét xử chuyện này làm sao. Vua David liền nổi giận, đòi bắt lấy cái người nhà giàu gian ác kia vì đã làm một chuyện đáng chết và phải bồi thường. Lúc bây giờ tiên tri Nathan nói với vua David rằng vua cũng chính là người nhà giàu gian ác kia. Người nhà giàu kia chỉ bắt công trong việc bắt lấy một con chiên rất là nhỏ của người nghèo kia, còn chính vua đã cậy quyền, đã bắt công làm điều gian ác cực độ hơn là giết người và tàn nhẫn. Thưa quý ông bà anh chị bây giờ, chúng ta cũng giống như vua David, sẽ rất là dễ vấp phạm tội, sẽ sống trong những khuyết khuyết sai trật tội lỗi của mình mà lại có thói quen chỉ trích, phê phán, lên án người khác những lỗi lầm từng ly từng tí, nếu chúng ta không biết tự nhìn lấy chính đời sống mình, suy xét chính đời sống của mình. Và đó là khuynh hướng để con người khóa lấp đi, để con người lấp liếm che đậy đi cái tội lỗi của chính mình. Làm thế nào để chúng ta tránh được tội giả? Làm thế nào để chúng ta tránh được việc lên án, phê phán, chỉ trích, khắc khe đòi hỏi nơi người khác? Chúa Giêsu nói ở trong câu 5, hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới lấy thấy rõ mà lấy cây rác ra khỏi mắt anh em mình được. Để tránh sự phê bình, chỉ trích, lên án người khác thì trước hết chúng ta hãy tự xét mình, phải lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước rồi mới đi tìm cây rác ở trong mắt của người khác được. Thưa quý ông bạn chị bây giờ, con người của chúng ta thường có khuynh hướng dễ dãi với chính mình nhưng lại khắc khe khó chịu với người khác. Thái độ đó, cách sống đó cần phải được thay đổi. Nếu phải khắc khe, nếu phải cần phê bình thì đó là việc chúng ta phải làm đối với chính mình trước hết. Chúng ta cần phải khắc khe, kỹ càng với chính mình và khoan dung vị tha với người khác. Phải suy xét chính mình và sửa mình trước khi phê phán, chỉ trích, đòi hỏi, khắc khe nơi người khác. Thưa quý ông bạn chị biểu dẫu, mỗi chúng ta đều là những người yêu đuối. Nếu thật thật nhìn vào chính mình thì chúng ta thấy rằng mình cũng có rất là nhiều lỗi lầm. Nhưng mà rất nhiều khi chúng ta quên, chúng ta không nhìn thấy lỗi lầm của mình, hoặc thậm chí là làm ngơ, làm lơ đối với lỗi lầm của mình, mà dễ dàng đi chỉ trích, đi bắt bẻ, đi phê phán người khác. Nếu biết xét mình, thấy mình cũng chỉ là con người yếu đuối, có nhiều sai phạm, thì chúng ta không còn lý do gì để mà chỉ trích, để phê bình người khác. Chúa muốn mỗi chúng ta học biết và sống khoan dung, sống vị tha trong đời sống và trong các mối quan hệ với nhau, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau trong gia đình. Chúa muốn chúng ta sống khoan dung, độ lượng, vị tha giữa ông bạn chị em với nhau trong hội thân và giữa mỗi chúng ta với người khác ở trong xã hội. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở tín hữu Ê-phê-sô và mỗi chúng ta rằng hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32. Thưa quý ông bà chị em yêu, cuộc sống là những mối quan hệ, là cách cư xử với nhau qua lời nói, thái độ, việc làm, ở trong gia đình, ở trong hội thánh và ngoài cộng đồng xã hội. Mỗi ngày chúng ta sống với nhau, cư xử với nhau như thế nào? Trong công việc, chúng ta có khuynh hướng dễ bắt bẻ, dễ chỉ trích, phê phán người khác khi không đặt mình vào vị trí của người đó, không trực tiếp làm việc mà người khác đang làm, để biết rằng cái việc này, việc kia tùy theo lúc mà nó khó hay là dễ. Chúng ta có khuynh hướng hễ ai có điều gì khuyến khuyến, làm sai thì dễ thấy, dễ bất bình, dễ chỉ trích, lên án. Wow, tại sao như thế này, tại sao như thế kia? Nhưng mà lại không am hiểu, không thấy được, không chịu khó tìm hiểu để thấy được những cái điều hay, những cái ưu điểm, những cái việc tốt, những việc làm mà người khác đã làm được. Có một điều rất là nguy hiểm mà mỗi một chúng ta cần nhận ra là chỉ trích, phê phán thường kéo theo việc coi thường người khác, việc khinh dị người khác và nói hằn người khác. Khi có thói quen chỉ trích, phê phán người khác thì người ta cũng sẽ dễ dàng coi thường, khinh dễ, dễ dàng có thói quen nói hằn người khác. Chúng ta dễ bàn tán, kể lể với người này người kia về những điều không tốt của ông A, bà B, là những người mà chúng ta đang phê phán, lên án, chỉ trích. Chế độ Phaolô nói rằng những ngươi sao xét đoán anh chị em mình, còn ngươi sao khinh dễ anh chị em mình, vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh chị em của mình, và đừng làm việc cho người xa ngã. Roma đoạn 14 câu 10 đến câu 13. Và sứ đồ Gia-cơ cũng nói rằng, cũng dạy rằng, hỡi anh chị em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh chị em mình hoặc xét đoán anh chị em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Gia-cơ đoạn 4 câu 1. Sống trong thói quen chỉ trích, phê phán người khác, chúng ta sẽ đi từ sai trật này đến sai trật khác. Thưa quý công khai ủng dụng của Chúa, dĩ nhiên chúng ta cần phê bình, góp ý để xây dựng nhau ở trong sự yêu thương, trong tinh thần gây dựng. Nhưng mà phê phán, chỉ trích, lên án người khác là điều mà chúng ta là con cái của Chúa cần bỏ đi, cần tránh đi. Chúng ta đang sống với người thân trong gia đình của mình, sống với ông bà anh chị em trong hội thánh như thế nào? Lúc nào cũng khó chịu, soi mói, hạch sách, bắt bẻ, phê phán. Hay là chúng ta sống với nhau cách mềm mại, hiền hòa, khoan dung, độ lượng, sẵn sàng tha thứ cho nhau? Thưa quý ông bà anh chị em, đây là câu hỏi mà chính Chúa đang hỏi chính mình tôi và mỗi một quý ông bà anh chị. tôi thú nhận rằng bản thân của tôi vốn là một người rất là khắt khe và khó chịu với chính mình và với người khác. Đó là cái bản tính của tôi. Và tôi kinh nghiệm rằng cuộc sống của tôi khi mà tôi khắt khe khó chịu như vậy thì rất là mệt mỏi, rất là cô đơn và ít niềm vui. Tôi nhận ra rằng tôi không thể tiếp tục sống như vậy. Và tôi cũng không thể nào nói rằng con người của tôi là vậy, bản tính của tôi là vậy. Tôi đã khóc với Chúa, xin Chúa tha thứ điều này và thay đổi chính mình tôi, giúp tôi không còn khắt khe khó chịu với chính mình và với người khác nữa. Và khi tôi được Chúa thay đổi dần dần, tôi trở nên mềm mại hơn, độ lượng hơn với chính mình, dễ chịu hơn với người khác, thì tôi thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn, bình an hơn. Tôi thấy mình gần gũi và cởi mở với người khác hơn. Đó là kinh nghiệm thực tế của chính đời sống của tôi. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy nhờ cậy Chúa để sống dễ chịu, mềm mại, khoan dung, vị tha với nhau một chút đi. Chúng ta sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thú vị, bình an và nhiều niềm vui. Xin đừng nghĩ rằng tôi là vậy không thay đổi được. Hãy nhờ cậy Chúa, hãy để Chúa thay đổi, thưa quý ông bà anh chị bây giờ. Chúa muốn cuộc đời của chúng ta là cuộc đời phước hạnh, bình an, đầy niềm vui, chứ không phải là một đời sống nặng nề, mệt mỏi. Mỗi một ngày chúng ta đã phải đối diện với những căng thẳng mệt mỏi trong công việc rồi. Chúng ta phải đối diện với nhiều chuyện buồn không tránh được. Vì vậy mà đừng căng thẳng nữa. Đừng có khó khăn với chính mình và với nhau nữa. Đó là lời Chúa Giêsu dạy chính mình tôi mà mỗi quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay. Cái điều thứ hai chúng ta học với nhau sáng hôm nay là đừng vội xét đoán, đánh giá người khác. Thưa quý ông bà anh chị em, chiều hôm qua khu vực nhà của tôi bị cúp điện. Trong lúc loay hoay vì trời đã sắp tối mà vẫn chưa có điện, thì tôi sực nhớ đến một câu chuyện được kể rằng có một cô gái nọ mới chuyển đến sống trong một khu nhà. Và có biết được cái người neighbor của mình, cái người hàng xóm của mình là một người phụ nữ quá chồng đang sống với hai đứa con nhỏ. Một đêm nọ thì điện ở trong khu nhà bị đột ngột cúp điện. Mọi người phải đốt nến để thắp sáng nhà của mình. Thì một lúc sau thì cô nghe có tiếng mở cửa. Ra mở cửa thì cô thấy đứa bé con của người hàng xóm đứng trước cửa. Và hồ hộp hỏi rằng: cô ơi, điện bị cúp rồi, nhà của cô có nến để thắp không ạ? Cô gái này liền thầm nghĩ: nhà nó nghèo đến nỗi không có được mẫu nến để thắp nữa kìa. Nếu mà bây giờ mình cho nó nến thì sau này thiếu cái gì nó cũng sẽ chạy sang và xin mình. Rồi cô liền trả lời: không có. Và dự định đóng sập cửa lại. Ngay lúc đó đứa bé liền nói với một cái đôi mắt đầy cái niềm hân hoan hơn ở rằng: cô biết ngay mà nhà của cô không có nến mà thắp đâu. Và rồi đứa bé đưa ra cho cô hai cái cây nến. Thì ra là ngoài mẹ của đứa bé, người hàng xóm của cô vì lo rằng cô mới chuyển đến và sống một mình thì không có chuẩn bị kịp cái nến để mà thắp khi mà điện bị mất đột ngột. Cho nên đã bảo cô của mình đem hai cây nến sang để cho cô. Lòng cô gái bỗng xe thắt lại, xôn xao. Cái người hàng xóm tốt bụng quan tâm đến mình như thế mà mình đã vội và xét đoán, đánh giá, đã vội và nghĩ điều không tốt vì họ. Thưa quý ông bạn chị bây giờ, vì chúng ta xét đoán đánh giá một người nào đó không thể nào là hoàn toàn chính xác và công tâm được, thậm chí là nhiều khi sai lầm nghiêm trọng nữa. Hu hồi gì chúng ta có khuynh hướng dễ dàng xét đoán đánh giá người khác một cách vội vàng. Vì vậy mà đừng vội vàng xét đoán người khác, và hãy luôn có cái nhìn, có suy nghĩ tích cực đối với người khác, về người khác. Thưa quý ông bạn chị bây giờ, đoán và xét, nếu tách riêng ra thì hai từ này tùy theo văn bản mà có thể có cái nghĩa khác nhau. Xét là xem xét một vấn đề mà chúng ta phải nhọc công để mà tìm hiểu, phân tích vấn đề. Cùng đoán thì dễ hơn vì chúng ta chỉ cần giả định, phỏng đoán và rồi kết luận. Và đã là đoán thì những gì chúng ta biết nó không dựa trên sự chắc chắn, nó thiếu cơ sở để mà kết luận. Thế nhưng chúng ta vẫn dễ dàng đoán, vẫn thích đoán và vội và kết luận hơn là chịu khó suy xét một cách cẩn thận điều mà mình không biết. Chúng ta đoán nhiều hơn là xét, vì vậy mà sai lầm nảy sinh từ đó. Nếu ông bà chị em đọc truyện Tam Quốc Chí thì chúng ta nhớ câu chuyện một lần nọ Tào Tháo thua trận cùng với một số tàn binh, ông chạy đến một khu rừng vắng thì trời đã sập tối. Tào Tháo và đám bại quân của mình đang vừa đói vừa mệt lạ kiệt sức, họ lần theo cái ánh đèn đang leo lên ở trong rừng và rồi tìm đến một cái ngôi nhà. Sau khi đắn đo suy xét thì Tào Tháo đã nói với người chủ nhà về cái hoàn cảnh của mình và xin được tá túc qua đêm. Người chủ nhà rất là vui, lấy làm vinh dự để được đón tiếp. Họ đã dọn chỗ nghỉ cho Tào Tháo và đoàn tùy tùng của mình. Đã nghỉ ngơi một lát thì Tào Tháo chợt nghe rằng trói nó lại. Ông giật bắn mình và rồi ông nghe tiếng rằng là giết nhỏ hay giết lớn. Có tiếng trả rằng là giết lớn. Thế là Tào Tháo lập tức vùng dậy và cùng với quân lính của mình giết hết cả nhà gia chủ. Và sau khi giết người xong thì Tào Tháo mới té ngửa vì biết mình đã lầm một cách kinh khủng. Vì gia chủ đang cùng người nhà của mình trói một con heo lớn để giết thịt đại khách, đại ông và đám tùy tùng của ông. Nhưng mà Tào Tháo vì đa nghi, bởi vì vội vàng đánh giá, đã nhận tâm, đã giết lầm người đã cưu mang mình, người đã giúp đỡ mình. Thưa quý ông bà anh chị bây giờ, Chúa Giêsu dạy rằng đừng xét đoán theo bề ngoài nhưng hãy xét theo lẽ công bình. Giăng đoạn 7 câu 24. Đừng vội và kết luận, đừng vội phán xét một người nào đó để rồi đến một lúc mình phải ân hận, mình phải hối tiếc. Tại sao lúc đó tôi lại hồ đồ như vậy? Tại sao lúc đó tôi lại nói những lời như vậy, cư xử những việc như vậy? Thưa quý ông bạn chị bây giờ, và điều cuối cùng chúng ta học với nhau buổi sáng hôm nay qua phần bản thánh này, đó là hãy nhận xét, góp ý để xây dựng. Thưa quý ông bạn chị bây giờ, trước mặt Chúa mỗi một chúng ta đều là những tội nhân, được Chúa thương xót, mua chuộc bằng chính huyết báu của Ngài để thay đổi chúng ta trở nên người mới thuộc về Ngài. Trên bước đường theo Chúa khi còn ở trần gian này, lắm lúc ai trong chúng ta cũng có thể là người bất toàn, yếu đuối và vấp phải. Trong mối quan hệ, trong đời sống, có thể chúng ta có những lỗi lầm vấp phạm với nhau, và khi ấy có những việc chúng ta cần phải nói chuyện với nhau trong tinh thần yêu thương, gây dựng với nhau. Chúng ta không dung nhận cái sai, không phải ai sao cũng được, nhưng mà những cái sai của người khác liên quan đến chính mình, liên quan đến hội thánh của Chúa thì chúng ta cần nói, cần bày tỏ ra, nhưng mà không phải xét đoán theo ý mình mà là nói theo cách của Chúa ở trong tinh thần gây dựng và yêu thương mà Chúa muốn. Kinh Thánh cho chúng ta hai nguyên tắc trong việc góp ý, trong việc nhận xét. Thứ nhất là Chúa Giêsu dạy ở trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 15 đến câu 16 rằng: nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với người, hầu cứ hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Vì vậy, cái nguyên tắc thứ nhất là để nhận xét, góp ý là ở trong tinh thần gây dựng, chỉ nói riêng trực tiếp với người cơ địa vấp phải. Những cái sai, những những cái hiểu lầm có thể được giải quyết khi trực tiếp thẳng thắn nói chuyện với nhau, mà không khiến cho người bị vấp phạm đó cảm thấy bị tổn thương. Nguyên tắc thứ hai mà sứ đồ Phaolô dạy chúng ta trong việc góp ý xây dựng là ở trong Galatia đoạn 6:1. Sứ đồ Phaolô dạy rằng: hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e không bị dỗ dành chặt. Thưa quý ông bà chị biết ông, nếu ông bà chị có dịp xem những người thợ kim hoàn làm việc, thì chúng ta thấy những người này họ làm việc rất là cẩn thận. Họ có những cái búa, những cái đục, những cái cưa, những cái dũa nhỏ xíu. Với cái đôi bàn tay khéo léo của mình, họ đã mài, đã dũa, đã chạm trổ để biến những cái miếng vàng thô trở nên những cái chiếc nhẫn, những cái chiếc vàng, những cái vòng, những chiếc lắc rất là tinh xảo, rất là đẹp đẽ. Thưa quý ông bà chị bây giờ, muốn sửa đổi người khác, chúng ta cần thận trọng, tinh tế như những người thợ kim hoàn. Bởi vì tình cảm của con người cũng quý giá, cũng mong manh như những cái món đồ kim hoàn vậy. Nếu không khéo léo xử sự, chúng ta không những không giúp ích được gì cho người lầm lỗi mà còn gây thêm những tổn thương nữa. Đừng chỉ trích hay thẳng thắn đả kích, hoặc là nóng nảy hơn là sẽ lên tiếng sửa sai cái người bị lầm lỗi đó giữa mọi người, giữa đám đông. Làm như vậy là làm theo ý riêng của chúng ta để thỏa cái tôi mà thôi, chứ không phản ánh được tinh thần của lời Chúa dạy dỗ. Và nó có thể đem gia đình, đem hội thánh đến chỗ chia rẽ, đến chỗ bất hòa, đến chỗ đổ vỡ hơn nữa. Chúa dạy chúng ta hãy lấy lòng mềm mại mà sửa đổi những người lầm lỗi. Sai lầm có thể được sửa đổi một cách mềm mại, trong sự mềm mại, trong cách mềm mại, sửa đổi trong tinh thần khiêm nhượng, sửa đổi mà vẫn yêu thương, vẫn tôn trọng người. Thưa quý ông bà chị bây giờ, Chúa Giêsu đã dạy dỗ lẽ thật về cách thể hiện lòng thương xót theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Có nhiều điều, có nhiều cách mà con người chúng ta thường phản ứng khi bị người khác làm tổn thương, như là nổi giận, như là la mắng, như là trả thù ngay lập tức, hoặc là tìm cách để trả đũa cho hả giận, hoặc là cắt đứt cái mối liên hệ với cái người làm tổn thương mình. Nhưng mà là con cái của Chúa, chúng ta thừa hưởng ân sủng của Chúa, chúng ta không thể hành xử như người ở trong thế gian vậy. Cách mà chúng ta cần hành động mà Chúa đưa ra ở đây là phải nhớ lại ân sủng tha thứ của Chúa đến đời sống của mình, và qua đó giúp chúng ta có thể thể hiện lòng nhân từ với người đã gây nên tổn thương cho mình. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa quý con cái nhỏ của Chúa, tôi đã sống như thế nào trong gia đình, trong hội thánh của tôi, giữa cộng đồng xã hội của tôi? Tôi là người sống khắt khe, khó chịu, dễ chỉ trích, lên án, khinh dễ nói hành người khác ở trong gia đình của mình, ở trong hội thánh của mình, ở trong cộng đồng xã hội của mình? Hay tôi là người luôn tự suy xét chính mình, sống hiền hòa, êm dịu, khoan dung độ lượng, vị tha với mọi người? Những gì tôi nói là để gây dựng hay là đạp đổ? Tôi nói là để giúp đỡ hay là để dìm người khác, cho hạ cái cơn bất mãn, cái cơn tức giận của tôi? Những gì tôi nói là vì lòng yêu thương hay là vì oán ghét, đố kỵ, thành kiến? Tôi có biết rõ ràng và công tâm khi nhìn nhận, khi nhận xét, khi đoán xét người khác hay là không? Và tôi có phạm điều mà tôi đang xét đoán lấy án người khác hay không? Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đối xét ai thì các ngươi khỏi bị đối xét. Đừng lên án thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đau lớn, nhận lắp cho đầy tràn mà nộp trong lòng các người. Vì các người lương bậc nào thì họ cũng lương lại cho các người bậc ấy. Phúc âm Luca đoạn 6, câu 36 đến câu 37. Chứ đồ Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta. Rốt lại, hỡi anh em, phàm địa chỉ chân thật, địa chỉ đáng tôn, địa chỉ công bình, địa chỉ thanh sạch, địa chỉ đáng yêu chuộng, địa chỉ có tiếng tố, địa chỉ có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Philip đoạn 4 câu 8. Nguyện xin lời của Chúa đến với mỗi một chúng ta. Giờ này chúng ta ngay khi giờ đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi một người đến với Chúa, thưa với Chúa về những điều Chúa dạy dỗ nhắc nhở trên mình. Thưa với Chúa về những điều mình nhận ra những tháng ngày qua đang sống sai trọng. Và thưa với Chúa về những cam kết của mình trong những ngày tháng đêm vô Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô của chúng con, cảm ơn Chúa vì lời của Chúa dạy dỗ chúng con về những điều rất thực tế trong mối quan hệ của cá nhân chúng con với mọi người xung quanh, ở trong gia đình, trong hội thánh và trong cộng đồng xã hội chúng con đang sống. Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con những tháng ngày qua chúng con dễ dàng lên án, dễ dàng chỉ trích phê phán người khác. Chúng con sống khắt khe, đòi hỏi nơi người khác, trong khi chính chúng con không tự nhìn lại chính mình, cũng đã có những sai trật, những tội lỗi, những điều bất toàn. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin giúp cho chúng con biết nhìn lại chính mình, để rồi chúng con nhờ cậy Chúa mà sửa đổi. Và chúng con cũng không có xét đoán, không lên án, không phê bình chỉ trích người khác. Chúa ơi, xin Chúa cũng giúp cho chúng con không vội vàng đánh giá nhận xét người khác. Chúng con không vội vàng nghĩ những điều không tốt về người khác. Chúng con không vội vàng có những thành kiến, có những cái điều không vui về người khác. Chúa ơi, lạy Chúa không cầu nguyện, xin Chúa giúp cho chúng con có tinh thần góp ý trong sự gây dựng, trong tình yêu thương mà Chúa muốn, để chúng con đem đến sự hòa giải, để chúng con đem đến sự tốt đẹp ở trong gia đình của mình, trong hội thánh của mình mà Chúa đẹp lòng, Chúa muốn. Chúng con tạ ơn Chúa. Nguyện lời của Chúa đến với mọi chúng con, và xin Chúa Thánh Linh giúp chúng con ghi nhớ và sống theo lời của Chúa dạy, thể hiện nếp sống yêu thương theo lời Chúa dạy trong mối quan hệ với người khác, trong gia đình, trong hội thánh của mình, trong xã hội chúng con đang sống. Chúng con biết ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.